Nếu bạn bảo tôi chọn lựa cho chiến thắng giải Tour de France và chiến thắng căn bệnh ung thư, tôi sẽ chọn chiến thắng bệnh ung thư. Nghe thật lạ, nhưng tôi muốn mọi người nhớ về tôi như một bệnh nhân ung thư đã đấu tranh đến cùng hơn là một nhà vô địch giải Tour. Bởi vì chính căn bệnh ung thư đã giúp tôi nhận ra những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, giúp tôi trở lại là một người đàn ông, người chồng, người con và một người cha đúng nghĩa. Những ngày đầu sau chiến thắng vinh quang tại giải Tour de France, tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tôi cố gắng để cuộc sống cũng như tinh thần của mình không bị xáo trộn quá nhiều. Tôi tự hỏi, vì sao chiến thắng của tôi lại khiến mọi người quan tâm đến vậy? Có lẽ đó là vì mọi người vẫn nghĩ con đường chúng ta không thể chọn lựa bệnh tật, cũng không tránh được bệnh tật, không một ai được miễn dịch cả. Chính vì vậy, chiến thắng của tôi tại giải đua Tour de France được xem như một bằng chứng chứng tỏ rằng bạn không những có thể đấu tranh và chiến thắng bệnh tật, mà đó còn là cơ hội để bạn phát triển bản thân mình. Điều đó đúng như một người bạn của tôi, Phil Knight, đã từng nói: trong tôi là ngọn lửa hy vọng không bao giờ tắt. Bill cuối cùng cũng thuyết phục được tôi bay về New York để xuất hiện trước cánh truyền thông. Hãng Knight hỗ trợ cho tôi một chiếc phi cơ riêng để tiện việc di chuyển. Kit đi cùng tôi, và ngay khi đặt chân đến New York, chúng tôi thật sự choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Tôi có một buổi họp báo tại Knight Town. Sau đó, Ngài Thị trưởng và Donald Trump cùng đến. Tôi xuất hiện trên chương trình truyền hình Today Show và chương trình David Letterman. Tôi được vinh dự đến phố Wall để rung hồi chuông báo hiệu mở đầu một ngày mới. Khi tôi bước vào các tòa nhà thương mại, tất cả mọi người đều đứng dậy và vỗ tay nồng nhiệt, khiến tôi hết sức ngỡ ngàng. Khi quay nhìn phía sau, tôi trông thấy một đám đông đang tụ tập bên ngoài. Tôi hỏi Bill. Tôi tự hỏi tất cả bọn họ đang làm gì ở đó vậy? Vì cậu đấy Lance à, cậu đã sẵn sàng để ra đó chưa? Thời gian đầu tôi sợ rằng do mình không có mối quan hệ tốt với cha ruột, nên có lẽ tôi cũng sẽ không thể làm tốt vai trò của một người cha thực sự. Tôi cố gắng học cách làm cha. Tôi mua một chiếc điệu đeo trước ngực và mặc nó suốt cả ngày để làm quen với cảm giác ẩm bồng một hình hài nhỏ trên người. Mỗi khi đi dạo ra giường, tôi cũng đeo nó và thử hình dung đứa con bé bỏng của mình đang nằm ngủ thật ngon trong đó. Khi Kit và tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thai nhi, một nữ y tá đã giảng giải cho chúng tôi biết những việc họ sẽ làm trong lúc Kit lâm bồn. Sau khi đứa bé chào đời, nó sẽ được đặt lên ngực Kit và rồi chúng tôi sẽ tiến hành cắt dây rốn cho đứa bé. Tôi nói, tôi sẽ làm việc đó. Vâng, tất nhiên là được. Tiếp theo, một y tá sẽ mang đứa bé đi tắm rửa sạch sẽ. Tôi sẽ tắm cho con tôi. Tốt thôi. Sau đó chúng tôi sẽ đưa đứa bé về phòng. Tôi cũng sẽ làm việc đó. Nó là con của tôi mà. Tôi phấn khởi. Một ngày, lúc ấy bụng của Kit đã khá to. Cả hai chúng tôi đều có việc riêng cần ra ngoài. Tôi và Kit đi hai xe khác nhau. Đến lúc về nhà, tôi đứng đợi Kit ở cổng. Tôi lo sợ Kit sẽ lái xe nhanh làm ảnh hưởng đến đứa bé. Thế là tôi gọi ngay cho nàng. Em chạy xe chậm thôi nha, em đang mang đứa con của anh trong người đó. Trong những tuần cuối của thời kỳ mang thai, Kit phấn khởi nói với mọi người rằng tôi đang rất mong chờ sẽ có đứa con thứ hai. Đầu tháng 10, khoảng 2 tuần trước ngày con tôi chào đời, Bill và tôi bay đến Las Vegas. Theo kế hoạch, tôi sẽ có một bài diễn văn tại đây và tham gia vài cuộc họp quan trọng. Khi tôi gọi về nhà, và tôi nói nàng thường bị đổ mồ hôi và cảm thấy trong người rất lạ. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là những dấu hiệu bình thường và không mấy lo lắng. Thế là tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Sau khi hoàn thành, tôi và Bill nhanh chóng đón chuyến bay trưa trở về Dallas. Và tối đó, chúng tôi sẽ về đến Austin. Ngồi trong phòng chờ, tôi gọi cho Kit. Nàng nói vẫn bị đổ mồ hôi khá nhiều và bắt đầu cảm thấy những cơn co thắt ở bụng. Em à, chưa đến ngày con mình chào đời mà. Đó chỉ là những dấu hiệu bình thường thôi. Tôi cố trấn an vợ. Ở đầu dây bên kia, Kit nói vòng lại. Lance, không phải chuyện đùa đâu. Em nói nghiêm túc đó. Thôi được, em cứ bình tĩnh. Anh đang về đây. Chuyến xe trung chuyển đưa chúng tôi đến máy bay. Tôi không thể bình tĩnh được nên lập tức gọi lại cho Kích. Kích, em sao rồi? Vẫn cơ co thắt của em kéo dài đến gần một phút. Cứ mỗi 5 phút thì em lại bị co thắt. Và có lẽ như chúng ngày càng kéo dài hơn.
Kích nè, em có nghĩ tối nay con mình sẽ chào đời không?
Lance à, em e là vậy. E là con mình sẽ chào đời vào tối nay.
Thôi được, em bình tĩnh nha. Anh sẽ gọi lại ngay khi anh xuống máy bay.
Tôi tắt máy và yêu cầu cô tiếp viên mang cho tôi 2 cốc bia. Tôi và Bill chúc mừng cho đứa con sắp chào đời của tôi. Chuyến bay đến Austin chỉ kéo dài 40 phút, nhưng tôi cứ thấp thỏm lo âu. Sau khi máy bay hạ cánh, tôi gọi ngay cho Kích. Bình thường, mỗi khi nhấc máy, Kích đều nói với giọng rất phấn khởi. Nhưng lần này thì khác, Kích trả lời tôi với giọng rất mệt.
Sao rồi em? Em cảm thấy thế nào?
Không tốt lắm, Lance à.
Vậy giờ chúng ta làm gì đây?
Khoan, Lance. Anh giữ máy chút nha. Kích lại bị một cơn co thắt hành hạ. Sau khoảng một phút, nàng mới quay lại.
Kích, em gọi cho bác sĩ chưa?
Em gọi rồi. Thế bác sĩ nói sao?
Ông ấy bảo sau khi anh về nhà thì hãy đưa em đến bệnh viện ngay.
Được được, anh về ngay đây. Tôi cuống cuồng lao ngay về nhà. Tôi dừng xe gấp trước nhà và chạy vào bế Kích lên xe. Sau đó, tôi chạy cẩn thận đến bệnh viện San Davis, nơi tôi đã tiến hành phẫu thuật điều trị ung thư 3 năm trước. Bạn đừng nghĩ việc sinh nở dễ dàng và suôn sẻ như một phép màu mà nhiều người vẫn thường mô tả. Thật ra đêm đó là một trong những đêm khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi lo lắng cho Kích, cho con tôi và cho cả ba chúng tôi. Kích có dấu hiệu bị co thắt đã hơn 3 giờ. Các nữ hộ sinh kiểm tra Kích và thông báo rằng tử cung của Kích đã bắt đầu nở rộng. Tôi chỉ còn biết an ủi Kích.
Cố lên nào em, anh biết là em sẽ làm được.
Đáng ngại hơn, đứa bé nằm ngược nên Kích sẽ bị sinh khó. Nàng bị ra máu rất nhiều. Đến lúc này, các bác sĩ đề nghị sẽ dùng máy hút. Đứa bé được hút ra. Đó là một bé trai, Luke David Armstrong, đã chào đời. Khi bác sĩ lôi được thằng bé ra ngoài, nó trông nhỏ xíu, xanh xao và trên người nhầy nhụa dịch ối. Họ đặt thằng bé lên ngực Kích. Tôi vội vã đến cạnh vợ mình. Nhưng thằng bé không khóc, nó chỉ phát ra những âm thanh rất khẽ. Mọi người lo sợ rằng nó sẽ không khóc được. Tôi hoang mang, khóc đi nào. Vài giây trôi qua, thằng bé vẫn không chịu khóc. Thôi nào, khóc đi nào con trai. Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một y tá lên tiếng, chúng ta phải làm gì đó để giúp đứa bé. Cô y tá vội bế đứa bé ra khỏi vòng tay Kích và đưa nó vào một căn phòng khác, một nơi đặt rất nhiều thiết bị máy móc. Kích hỏi dồn, sao vậy? Có chuyện gì vậy?
Tôi cũng lo lắng. Anh không biết Kích à?
Các bác sĩ ra vào nơi đó liên tục, như thể đây là một ca cấp cứu. Tôi giữ chặt tay Kích trong tay mình và ngước nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi không còn thấy con mình nữa. Tôi hoang mang tột độ không biết phải làm gì. Con trai tôi đang nằm đó, nhưng tôi không thể rời bỏ Kích lúc này. Nàng đang sợ hãi. Kích không ngừng hỏi tôi, sao rồi anh? Họ làm gì với con mình vậy? Không kìm được, tôi cố trấn an Kích và chạy vội đến góc phòng. Họ đang chụp mũ oxy lên mặt thằng bé để giúp nó thở. Làm ơn khóc đi, khóc đi con trai. Tôi đứng đó và chết sững. Tôi mong chờ một tiếng khóc phát ra từ con mình hơn bất kỳ điều gì khác. Chính lúc ấy, mọi nỗi sợ mà tôi đã trải qua trước đây trở nên vô nghĩa. Tôi đã rất sợ khi biết tin mình bị ung thư, và tôi thật sự sợ hãi trong suốt quá trình điều trị. Nhưng đó chẳng là gì so với sự sợ hãi và hoảng loạn trong tôi lúc này. Khi họ mang đứa con trai bé bỏng vừa chào đời ra khỏi vòng tay chúng tôi cảm thấy bất lực. Bất lực bởi vì khoảnh khắc đó, tôi không bệnh, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng người nằm kia là con trai tôi. Họ tháo mũ chụp oxy ra, vỗ nhẹ vào mặt và xốc nảy thằng bé. Thình lình, thằng bé khóc ré lên. Tiếng khóc của nó vang dội như tiếng thét của một nhà vô địch. Nhờ khóc được, thằng bé trở nên hồng hào và bắt đầu căng nở. Mọi người trong phòng đều thở phào. Họ mang thằng bé lại cho chúng tôi. Tôi đón lấy nó và ôm chặt con vào lòng. Tôi hôn lên gò má hâm hấp của con. Từ tay tôi tắm cho Lức. Và sau đó, cô y tá chỉ dẫn tôi cách quấn tã cho thằng bé. Tôi, Kích và Lức được chuyển sang một phòng khác, một căn phòng rộng rãi, thoáng mát. Căn phòng có một giường bệnh theo đúng chuẩn của bệnh viện. Ngoài ra, nó còn có một chiếc sofa
và một bàn nhỏ dành cho khách đến thăm. Chúng tôi nghỉ ngơi trong vài giờ, và rồi sau đó bạn bè người thân bắt đầu kéo đến. Mẹ tôi, bố mẹ của Kit, Bill và Laura Stapleton đều nhanh chóng có mặt. Đêm đầu tiên chúng tôi tổ chức một bữa tiệc pizza nhỏ. Mọi người quay quần chung vui. Kit vẫn nằm trên giường, nhấp môi một ít rượu, rồi vui vẻ dùng một lát pizza thơm lừng. Tôi và mẹ dạo bước dọc hành lang nói chuyện để Kit nghỉ ngơi. Tôi thực sự không thể quên được những giây phút khủng khiếp đã qua trong phòng sinh và những chuyện xảy ra với Lức. Đến lúc này tôi mới hiểu cảm giác của một đấng sinh thành khi chứng kiến con mình đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Cảm giác đó vô cùng đau đớn và khủng khiếp. Tôi càng cảm thấy thương mẹ tôi vô cùng. Chúng tôi đi ngang qua căn phòng mà trước đây tôi đã nằm điều trị. Tôi quay sang nói với mẹ: "Mẹ nhớ nơi này không?" Mẹ nhìn vào mắt tôi và khẽ nở nụ cười.